Thứ sáu, trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, cả thả là 10 hội, chúng ta học qua được 5 hội rồi, giờ bắt đầu hội thứ sáu. Thực thế hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm, đạt một lòng thì thông tổ giáo. Bao nhiêu câu Ngài nói chúng ta thấy nó rõ ràng. Thực thế là sao? Hãy xá vô tâm. Xá là sao? Tức là hãy nên vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Như vậy, chữ vô tâm là vô cái tâm nào? Ở đây nó vô tâm, chỗ khác gọi là nhất tâm. Thì hai cái đó nó khác nhau chỗ nào? Nghĩa là đứng trên mặt loạn tưởng thì gọi đó là vô tâm. Vô cái tâm loạn tưởng. Nhưng mà đứng về mặt chân thật thì đó gọi là nhất tâm. Không còn tất cả tâm loạn tưởng thì đó là một cái tâm duy nhất, đó là chân tâm. Thành ra mình thấy ở mỗi nơi cái từ ngữ dùng mỗi khác, nhưng mà cái ý nó là không hai. Cho nên câu hai câu sau nói rõ: dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm, đạt một lòng thì thông tổ giáo. Một lòng là gì? Là nhất tâm đó. Như vậy thì ở trên mình tu mà muốn được hợp với đạo thì phải vô tâm, lặng hết những cái tâm vọng tưởng thì đó là hợp đạo. Còn ở dưới này, nếu khi nào mình dứt hết ba nghiệp, tức là thân, khẩu, ý, thì mới lặng thân tâm. Mà lặng thân tâm thì đạt một lòng thì thông tổ giáo. Nhưng mình được nhất tâm rồi thì mới thấu suốt được lời chư tổ dạy. Tu là để tới cái chỗ nhất tâm. Và nhất tâm thì tất cả những cái loạn tưởng ở trên đã sạch hết rồi. Chừng đó mình mới biết được Phật nói thế nào, tổ dạy thế nào, thông suốt không gì chướng ngại nữa, đó là thông tổ giáo. Nhận văn giải nghĩa, lạc lại nên thiền khách bơ vơ, chứng lý tri cơ, cứng cát phải nạp tăng khôn khéo. Đây là những cái lời nói rất là chí lý. Ai tu mà chỉ nhận văn giải nghĩa, tức là biết những cái câu văn hay dở, giải nghĩa đen nghĩa trắng rất là rõ ràng, nhưng mà chỉ nhận câu văn hay dở, nghĩa đen nghĩa trắng giải rõ ràng, vẫn là lạc lại thiền khách bơ vơ. Là biết văn hiểu nghĩa chỉ là còn bơ vơ, là những người khách đương lạc lõng. Thiền khách đang lạc lõng, chứ chứ không có bước vào cửa đạo được. Như vậy thì chúng ta học ngày nay sao? Cách nghĩa rất hay, câu văn nghe cũng thông thạo, nhưng mà đường có tổ đi mình đi không được, bước vô không được, phải không? Đó, vì vậy cho nên Ngài nói rất là chí lý, nghĩa là chúng ta tu mà cứ trên văn, trên nghĩa, lấy cái đó làm cái sở đắc, sở trường của mình, thì đó là những người thiền khách bơ vơ, đương lạc lõng, chứ chưa phải là người vào cửa được. Chứng lý tri cơ, cứng cá phải nạp tăng khôn khéo. Bởi vậy người tu phải chứng được lý, lý thực Phật tổ dạy, mình chứng được lẽ đó, rồi biết được cái trình độ, cái căn cơ của mình, của người, thì người như vậy đó mới là người nạp tăng, cứng cáp và khôn ngoan. Đó, như vậy là một thiền khách cứng cáp, khôn ngoan. Như vậy thì ở đây mà tôi nói với mấy chú, mấy cô luôn luôn là tôi trọng những người tu thấy được đạo, đó là chứng lý. Mà khi chứng lý được rồi thì mới biết cái trình độ của mình, cái căn cơ của người, để mà mình hướng dẫn, chỉ dạy nó có thể đến nơi đến chốn được. Còn nếu mình chỉ học văn học nghĩa, cho đó là cái sở trường, cho đó là cái chỗ đầy đủ của mình, thì chỉ là những kẻ bơ vơ trong bước tu thiền thôi. Đọc thì nghe hay, giảng thì nghe rõ, nhưng mà mình đi không được, đó, lang thang, đi chưa tới nơi tới chốn. Chỗ đó là cái chỗ thiết yếu. Vì vậy mà cái người tu, nó tu chứng, là chứng cái gì? Chứng được cái lý thiền, lý đạo. Đó. Khi mình chứng được lý thiền, lý đạo rồi, thì cái căn cơ của mình nó thấy cái chỗ thích hợp và cái chỗ không thích hợp, vân vân. Đó là cái điều mà mình phải thông hiểu. Như tôi nói hồi xưa, tôi nói tôi thích tu thiền, mà rồi tôi tu thiền vô thì dùng cái phương tiện lục diệu pháp môn tu thì thấy cũng tự mãn được. Nhưng mà tới khi mình tu nó vượt qua được cái đó rồi, chừng đó rồi tôi chủ trương sao? Qua thiền tông, thì nó mới biết cái căn cơ mình nằm ở chỗ đó, chứ không phải nằm ở chỗ kia. Mà sở dĩ mình biết được đó là mình thâm nhập được trong, rồi mình mới thấy. Chứ còn khi không thâm nhập được thì không bao giờ biết cái căn cơ mình tới đâu, nó hợp với cái gì. Những cái chỗ này là những chỗ chân thật, người tu rồi mới biết. Khi mình chưa tu thì mình không biết mình thuộc cái loại nào, trình độ mình nó đi vào cái cửa nào cho hợp, mình không biết. Nhưng mà khi mình tu rồi, qua những cái kia mình thấy nó cay đắng mà nó không kết quả, bước tới cái cửa này mình thấy đi nó nhẹ nhàng, nó thích ứng, thì đó mới biết đó là cái căn cơ của mình thích hợp ngay ở chỗ đó, rồi mình đi thẳng, thì như vậy mới kết quả. Đó là chứng lý tri cơ. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy thấu đáo được cái chỗ tu hành. Là được như vậy rồi mới là cứng cáp, phải nạp tăng khôn khéo. Đó, làm ấy ông thầy tu, tu thiền là cứng cáp, là khôn khéo. Hang hữu lậu, hang vô lậu, bảo cho hay the lọt duột thinh. Hỏi đại thừa, hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắc, loài tiền tơ gáo. Những cái từ này nó xưa, xưa làm sao lại xưa. Chữ hang đó cũng là chữ hỏi thôi. Bởi vì hỏi hang đó, gặp nhau thì phải hỏi hang, thì hang cũng nghĩa là hỏi chứ không gì hết. Hỏi về cái nghĩa hữu lậu, hỏi về cái nghĩa vô lậu, thì chừng nó giải thích rằng, bảo cho hay đó, nói cho biết rằng the lọt duột thân. The lọt tức là cái tấm vải the mà mình nó thừa, mình bỏ cát mình xài sàn hồi cái nó lọt hết trơn, Đó gọi là the lọt. Hữu lậu là gì? Là còn rơi rớt, cũng như cát để trên giải the nó rớt lập đợt như vậy đó, phải là hữu lậu, giải cụ thể thực tế vô cùng chứ không phải giải thường. Rồi giọt thân là cái gáo múc nước, cái gáo mà múc nước hay là mình múc cát vô trong gáo thì nó có lọt không? Nó hết lọt, múc vô đâu nó ở nguyên đó. Đó, cho nên múc một gáo nước thì nước nó nằm nguyên trong gáo, hay là múc một gáo cát thì cát nằm nguyên trong gáo chứ không có lọt nữa, đó là vô lậu. Nó thì không lọt chứ có gì lạ đâu, hai hình ảnh nó cụ thể thực tế chứ không phải là nói cái chuyện viễn vông mà mình nghe cái từ xưa quá rồi mình không hiểu. Đó, như vậy thì hữu lậu là gì? Hữu lậu là còn rơi rớt giống như là cát để trên cái tấm vải the vậy, nhúc nhích kia nó lọt hết, nó là hữu lậu. Còn vô lậu là gì? Vô lậu giống như cái gáo mình múc gáo nước lên thì nước nằm trong gáo chứ không đi đâu, còn nguyên. Đó là vô lậu, là không có rơi rớt.